Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Trọng Thành, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng 7, 2014. Hiệp hội đầu tiên các nhà báo độc lập Việt Nam ra đời. Trung Quốc bắt 6 ngư dân ở Vịnh Bắc Bộ. Tokyo phản ứng dữ dội ý định Trung Hàn cùng kỷ niệm 70 năm Nhật Bản bại trận. Nhiều lãnh đạo biểu tình ở Hồng Kông bị bắt sau cuộc xuống đường với hơn nửa triệu người. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cam kết sẽ giải phóng Crimea. Pháp tăng cường an ninh kiểm soát các chuyến bay sang Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình không lay chuyển được trục Mỹ-Nhật-Hàn. Hội nhà báo độc lập, tiếng nói của sự thật tại Việt Nam, nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội từ Sài Gòn phân tích. Kính thưa quý thính giả, một hiệp hội đầu tiên các nhà báo độc lập tại Việt Nam vừa ra đời. Hôm qua 3 tháng 7 tại Sài Gòn đã có một cuộc họp mặt để ra mắt một tổ chức dân sự mang tên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, đề ra sứ mạng thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được khẳng định trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Hiệp hội được sự tham gia của 42 hội viên đầu tiên, đa số là những người hoạt động truyền thông trong nước, Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Buổi họp ra mắt đã diễn ra tại cơ sở của dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn. Ông Phạm Chí Dũng, tiến sĩ kinh tế, cựu cán bộ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được cử làm chủ tịch hội. Ban lãnh đạo Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam còn có 4 thành viên khác là những người dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động báo chí độc lập trong nước đã từ nhiều năm nay. Đó là các ông Lê Ngọc Thành, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Quốc và Ngô Nhật Đăng. Tuyên bố thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đề ngày 4 tháng 7 khẳng định các mục đích của hiệp hội dân sự này là phản ánh trung thực và sâu sắc những vấn đề nóng bỏng của xã hội, phản biện những chính sách bất hợp lý của nhà nước, lên tiếng và có hành động bảo vệ những người làm báo vì tiến bộ xã hội nhưng bị sách nhiễu bắt bớ, tù đày khủng bố, đào tạo cây viết trẻ nhằm đóng góp cho nền báo chí chuyên nghiệp Việt Nam trong tương lai, v.v. Hiệp hội đầu tiên của các nhà báo và những người làm truyền thông độc lập Việt Nam ra đời trong bối cảnh chính quyền Việt Nam một mặt đã có những biểu hiện thừa nhận các quyền tự do căn bản của người dân, nhưng mặt khác vẫn tiếp tục có những chấn áp nhắm vào các đòi hỏi nhân quyền nào thách thức uy thế của chế độ. Theo phóng viên Không Biên Giới, trong các nhà tù Việt Nam hiện vẫn có hơn 30 người viết blog bị giam giữ vì những quan điểm khác với chính quyền. Một bộ phận công luận trong nước và quốc tế cho rằng các phương tiện truyền thông của nhà nước với đội ngũ phóng viên đến 20.000 người với cả ngàn tờ báo và kênh truyền thông hiện vẫn đang bị nhà nước kiểm soát. Làm thế nào để báo chí và các nhà báo cất được tiếng nói theo đúng nghĩa của hai từ tự do? Làm thế nào để báo chí được làm đúng thiên chức của mình? Đó là những thách thức mà hiệp hội đầu tiên của các nhà báo độc lập Việt Nam đặt ra. Về các hoạt động cụ thể của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nhà báo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực của Hội cho biết một đôi nét.
Hiện nay chúng tôi mới bắt đầu cuộc thành lập và song song với việc ra mắt ngày hôm nay thì chúng tôi cũng ra mắt ngay trang tin tức Việt Nam Thời báo và song song đó sẽ là một bản tin tiếng Anh sẽ xuất hiện, đó là Việt Nam Times, để chúng tôi bắt đầu thực hiện cái sứ mệnh của mình là đưa những tin tức ở Việt Nam cho công chúng Việt Nam trên khắp thế giới và đưa những tin tức Việt Nam cho các hãng tin cũng như các công dân các nước trên thế giới bằng cái kênh tiếng Anh. Đó là hoạt động và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa những thông tin mà thật sự cần cho người dân, cần cho công chúng, cần cho thời cuộc mà nhà cầm quyền đã không muốn cho người dân biết. Đó là cái hoạt động thứ nhất của chúng tôi. Hoạt động thứ hai đó là chúng tôi sẽ tổ chức huấn luyện các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực báo chí này để họ có thể được làm quen với các phương pháp truyền thông chuyên nghiệp quốc tế và bắt đầu từng bước họ sẽ trở thành những nhà báo công dân đúng nghĩa và họ sẽ thay thế những nhà báo tâm huyết lớn tuổi đang tích dần đi. Và hoạt động thứ ba đó là hoạt động liên kết quốc tế. Chúng tôi đang tiến hành những liên kết với các tổ chính phủ và phi chính phủ quốc tế lợi nhuận và phi lợi nhuận về truyền thông, về báo chí để được tham gia với họ như là một thành viên làm báo độc lập và cũng mong được cái sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật để giúp chúng tôi có thể sớm tạo ra được một cái bộ mặt của trang báo thì là báo online cũng như về hoạt động của hội chúng tôi. Đó là ba hoạt động chính trong giai đoạn hiện nay của chúng tôi.
Vừa rồi là phần nhận xét của Linh Mục Lê Ngọc Thanh. Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp các thông tin về Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam qua phần phỏng vấn với nhà báo Phạm Chí Dũng sẽ phát trong phần tiếp theo, và cuộc phỏng vấn với Linh Mục Lê Ngọc Thanh sẽ được đưa lên mạng. Cũng liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay theo báo chí trong nước, một người phụ trách Hiệp hội nghề cá tại Quảng Ngãi xác nhận 6 ngư dân Việt Nam bị kiểm ngư Trung Quốc bắt giữ cùng tàu cá của họ vào ngày hôm qua trong khi đang làm nghề tại vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ. Vào lúc con tàu nói trên bị bắt giữ, có rất nhiều tàu của ngư dân Việt Nam đang khai thác hải sản. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, 6 ngư dân nói trên bị bắt vì hoạt động bất hợp pháp tại vùng nước của Trung Quốc, lời lẽ trong nguyên văn. Theo hãng thông tấn AFP, trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục lên án Trung Quốc bắt giữ nhiều ngư dân trên hàng trăm tàu cá làm việc tại các ngư trường ở Biển Đông. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ bắt giữ kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò dầu khí vào vùng biển cách bờ biển Việt Nam khoảng 130 hải lý mà Việt Nam tuyên bố thuộc đặc quyền kinh tế của mình.
Nhật Bản hôm nay kịch liệt phản đối ý định của hai lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc muốn sang năm cùng tổ chức kỷ niệm sự kiện 70 năm Nhật Bản bại trận năm 1945. Thủy My cho biết thêm thông tin.
Trong chuyến viếng thăm Seoul, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm qua đã nêu ra ý định trong năm tới cùng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Đế quốc Nhật đầu hàng ngày 15 tháng 8 năm 1945. Hôm nay Tập Cận Bình còn nói về các cuộc chiến mang rợ do quân phiệt Nhật tiến hành tại bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay cho rằng ý định trên đây hoàn toàn phản tác dụng đối với hòa bình và hợp tác trong khu vực. Hết lời chuẩn. Bên cạnh đó, phản ứng trước khả năng hợp tác Trung Hàn về hồ sơ nô lệ tình dục liên quan đến việc nhiều phụ nữ châu Á bị buộc phải phục vụ quân đội Nhật thời đệ nhị thế chiến, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida tuyên bố Nhật Bản cho rằng không nên xử lý các vấn đề này như là đề tài ngoại giao. Bắc Kinh vốn đang tranh chấp với Tokyo quần đảo Senkaku điếu ngư từ 2 năm qua, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để đả kích quá khứ quân phiệt của Nhật Bản, nhất là từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền. Hôm qua, Trung Quốc bắt đầu công bố các bản thú tội của 45 người Nhật bị Tòa án quân sự Trung Quốc kết án sau khi chiến tranh kết thúc năm 1954. Tuy nhiên, AFP cho biết không thể kiểm tra được tính xác thực của các tài liệu trên. Còn hôm nay, tại trường đại học Seoul, Tập Cận Bình nhắc lại việc quân đội Nhật tấn công Nhật Bản và Triều Tiên, cho rằng nhân dân hai nước cùng chia sẻ nỗi đau. Trung Quốc và Hàn Quốc hồi tháng 12 năm 2012 đã phản đối việc ông Abe đi viếng đền Yasukuni. Bắc Kinh và Seoul cũng thuận tình trước sự kiện Trung Quốc khánh thành đài tưởng niệm một kẻ đã ám sát Thủ tướng Nhật tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân năm 1909.
Tại Hồng Kông, cảnh sát đã bắt giữ 5 người tổ chức cuộc biểu tình đòi dân chủ tập hợp trên nửa triệu người hồi đầu tuần. Vụ bắt nguội này đã gây phẫn nộ trong dân chúng.
5 thành viên của mặt trận nhân quyền đã bị cảnh sát bắt sau cuộc diễu hành truyền thống ngày 1 tháng 7, kỷ niệm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Hơn nửa triệu người dân đặc khu này đã xuống đường để nhắc nhở chính quyền Bắc Kinh sự gắn bó của họ với các giá trị dân chủ. Chủ tịch của tổ chức trên nói, họ bắt bớ trong khi chúng tôi biểu tình một cách ôn hòa. 2 trong số các nhà tổ chức đã bị bắt tại nhà sáng nay. Ông Johnson Jin tuyên bố với báo chí đây là đàn áp chính trị trước khi ông đến trình diện cảnh sát cùng với 2 nhà tổ chức khác. Cảnh sát không muốn bình luận về các vụ bắt bớ này. Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Dân chủ nói rằng 5 nhà hoạt động trên bị bắt vì cáo buộc phá rối nhiệm vụ của cảnh sát. Năm nay, các nhà tổ chức ước tính có trên 500.000 người, trên tổng số 7,2 triệu dân Hồng Kông đã xuống đường, một tỷ lệ tham gia kỷ lục. Trước đó, vào khuya thứ Tư rạng sáng thứ Năm, 3 tháng 7, cảnh sát đã bắt trên 500 người vì họ từ chối rời địa điểm trước khi cuộc biểu tình kết thúc.
Tại Miến Điện, thiết quân luật tại Mandalay kéo dài 2 ngày nhưng tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng. Những cuộc bạo động do xung đột giữa người theo đạo Phật và những người theo đạo Hồi đã làm cho 2 người chết.
Trả lời phỏng vấn AFP, người phụ trách cảnh sát Miến Điện cho biết, các biện pháp an ninh đặc biệt được thực hiện từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hàng ngày. Chính quyền không muốn để tình hình trở nên trầm trọng hơn. Sau đêm thiết quân luật đầu tiên, tình hình đã dịu xuống. Ngược lại với 2 đêm trước, khi 2 bên xung đột sử dụng nhiều vũ khí thô sơ như kiếm, gạch đá, gậy gộc hay súng hơi gây náo loạn trung tâm thành phố. Bạo động bùng lên vào tối thứ Ba khi đám đông hàng trăm người tấn công một cửa hàng của người theo đạo Hồi bị cáo buộc tội cưỡng dâm. Những người theo đạo Hồi đã trả đũa khiến một Phật tử 36 tuổi thiệt mạng. Một giới chức văn phòng Tổng thống Miến Điện cho AFP biết bạo lực bùng phát do các phát ngôn gây hận thù và các thông tin sai lạc lan truyền trên mạng, đồng thời thừa nhận trong hiện tại chính phủ Miến Điện chưa có biện pháp nào nhắm vào các lời lẽ kích động này.
Tại châu Âu, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cam kết giải phóng Crimea. Tổng thống Petro Poroshenko biểu lộ quyết tâm chấn chỉnh quân đội và tái kiểm soát miền Đông bằng vũ lực phối hợp với ngoại giao. Tân Bộ trưởng Quốc phòng là tướng Valery Giletay, một nhân vật có uy tín về mặt chính trị, an ninh và quân sự. Ngay sau khi nhậm chức, ông tuyên bố sẽ chiếm lại Sevastopol. Theo AFP, Tổng thống Ukraine có lẽ đã chọn giải pháp mạnh đối với phe ly khai thân Nga với quyết định mở lại chiến dịch chống khủng bố tại miền Đông cho đến khi nào quân đội Ukraine kiểm soát toàn bộ biên giới với Nga. Chiến dịch quân sự có lẽ sẽ gia tăng cường độ với việc bổ nhiệm một cựu tướng cảnh sát làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tướng Valery Giletay đã được Quốc hội Ukraine biểu quyết chấp thuận. Khi giới thiệu viên tướng tân Bộ trưởng Quốc phòng với các dân biểu, Tổng thống Petro Poroshenko nhấn mạnh đến nhu cầu quân đội quốc gia cần một người chỉ huy cương nghị, quyết đoán, kiên trì để cải cách khẩn cấp thành một lực lượng võ trang như thế nào để không ai dám mưu đồ xâm lược Ukraine. Tổng thống Ukraine dường như đặt tin tưởng vào nhân vật xuất thân từ Bộ Nội vụ để chấn chỉnh quân đội, thanh lọc các nhóm sĩ quan chỉ quan tâm đến quyền lợi cá nhân hơn là chiến đấu bảo vệ đất nước. Tuyên bố với Quốc hội, tân Bộ trưởng Quốc phòng hứa hẹn sẽ chiến thắng sau cùng. Xin trích, quân đội chúng ta sẽ tiến hành tại Sevastopol của Ukraine. Tại Ai Cập, ngày hôm qua đối lập, Ai Cập đã tổ chức ngày nổi giận để đánh dấu một năm ngày cựu Tổng thống Mohamed Morsi của phong trào Quân đội Hồi giáo bị lật đổ. Xung đột đã nổ ra giữa nhóm biểu tình với cảnh sát tại Cairo, gần 200 người bị bắt. Hai người chết trong các vụ nổ bom tự tạo. Thông tin viên François Hum Fekatachi tường trình từ Cairo.
Dès la fin de matinée, la photo était largement diffusée sur les réseaux sociaux, celle d'un étudiant de 21 ans.
Ngay từ cuối buổi sáng hôm qua, bức ảnh một thanh niên 21 tuổi đã được phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội. Đây là người đầu tiên được coi là đã hy sinh vì đại nghĩa trong ngày biểu tình quy tụ hàng nghìn người tham gia trên khắp cả nước. Tại Cairo, ở các khu phố bình dân phía tây thành phố, những người biểu tình đã đốt các vỏ xe và làm tắc nghẽn giao thông, nhưng những nhóm này đã nhanh chóng bị cảnh sát giải tán bằng hơi cay và đôi lúc bằng cả đạn thật. Cảnh sát đã bắt giữ 39 người tham gia biểu tình, cùng với 157 người khác bị câu lưu vì tập hợp bất hợp pháp, theo thông tin từ chính quyền. Trong các cuộc biểu tình, người tham gia giơ bốn ngón tay lên trời để tưởng nhớ tới cuộc thảm sát Rabah, có nghĩa là số 4 trong tiếng Ả Rập, khi 600 người bị giết hại chỉ trong một ngày, ngày 14 tháng 8 năm 2013. Suốt đêm hôm qua, những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã tập hợp khắp nơi trên cả nước. Tuy nhiên, chính quyền Ai Cập chú ý đến việc có ít người tham gia biểu tình hơn là thông điệp của các cuộc biểu tình.
Ok, François Mferkataji pour RFI.
Tại Pháp, đến lượt Paris tăng cường an ninh kiểm soát các chuyến bay sang Mỹ. Theo chân Anh, Bỉ, đến lượt chính phủ Pháp thông báo tăng cường an ninh ở các phi trường có các chuyến bay sang Hoa Kỳ, theo yêu cầu của Washington. Hoa Kỳ lo ngại khủng bố sẽ tấn công bằng bom không phát hiện được. Lệnh báo động do Bộ An ninh Nội địa Mỹ loan báo, nhưng các cơ quan an ninh Hoa Kỳ, Anh, Bỉ và Pháp đều không tiết lộ các biện pháp kiểm soát. Hành khách đi Mỹ được mời phải lên phi trường sớm hơn bình thường để tránh bị mất thời giờ qua các thủ tục, được mô tả là phức tạp hơn. Một ngày sau khi Hoa Kỳ báo động, từ hôm qua, Anh và Mỹ đã bắt đầu tăng cường biện pháp an ninh. Hôm nay đến lượt Pháp thông báo, nhưng cũng như London, Paris giữ bí mật thủ tục. Bộ Nội vụ Mỹ chỉ cho biết một chi tiết là sẽ xem xét kỹ các đồ dùng điện tử như điện thoại, máy vi tính, iPad để xem có chứa chất nổ hay không. Theo AFP, các chuyên gia cho biết là tình hình rất đáng lo ngại vì hai lý do. Một là khủng bố Hồi giáo có khả năng đem lên máy bay chất nổ mà các máy dò không phát hiện được. Và hai là các chiến binh thánh chiến cực đoan từ Syria trở về có thể tự do du hành nhờ có hộ chiếu Tây Phương. Trả lời phỏng vấn AFP, một viên chức Mỹ tình báo của Mỹ xin giấu tên giải thích, khi nói đến bom khó phát hiện có nghĩa là ám chỉ nhóm Al-Qaeda tại Bắc Phi. Chủ nhật trước, Tổng thống Obama tỏ ý quan ngại về hiện tượng thanh niên châu Âu theo Hồi giáo đã được các nhóm thánh chiến huấn luyện ở Iraq và Syria trở về đe dọa an ninh Hoa Kỳ. Về tình hình Nam Mỹ, tăng trưởng kinh tế của Cuba trong quý 1 năm 2014 chỉ đạt mức 0,6%, như vậy là thấp hơn dự báo của chính phủ là 2,2%. Theo giải thích của Bộ trưởng kinh tế của Cuba trì trệ ở mức chưa từng thấy là do nhiều nguyên nhân khác nhau, nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu và ngoại tệ trừ nước ngoài gửi về không đạt như kế hoạch. Điều kiện thời tiết thất thường và những yếu kém gọi là nội tại vẫn tiếp tục tác động lên nền kinh tế Cuba. Một chuyên gia kinh tế thuộc trường Đại học Columbia khẳng định với hãng thông tấn Pháp AFP là Cuba không đạt được những mục tiêu đề ra liên quan đến ba yếu tố cơ bản. Thứ nhất là hệ thống tiền tệ. Thứ nhì là ngành nông nghiệp của Cuba. Mỗi năm đảo quốc này phải nhập khẩu đến 80% lương thực, với mức chi tương đương với 1,8 tỷ đô la. Và cuối cùng là đầu tư vẫn chưa đạt được kết quả định ra. Trong vòng 5 năm, kế hoạch đầu tư chỉ hoàn thành được có 20%. Các doanh nghiệp hoạt động thiếu hiệu quả và do hệ thống kinh tế tập trung quá, kế hoạch hóa của Cuba.
Pháp và Colombia, hai đội tuyển ấn tượng nhất kể từ đầu cúp bóng đá thế giới 2014 cho đến nay là những thách thức đối với đội Brazil và Đức, vốn được coi là có nhiều hy vọng giành chức vô địch trong hai trận tranh tài ở vòng tứ kết hôm nay. Ở vòng 1/8, Đức và Brazil đều không thể ghi bàn, phải chờ đến các hiệp phụ, thậm chí Brazil chỉ sống sót sau loạt đá phạt đền trước Chile, cho thấy những điểm yếu của đội này. Những giọt nước mắt của thủ môn Julio Cesar trước đó và lời cầu nguyện của thủ quân Thiago Silva trong thời điểm đá phạt khiến ban huấn luyện khi trở về phải cầu viện đến chuyên gia tâm lý nhằm mang lại sự tự tin cho các cầu thủ. Một quan ngại khác là về chiến thuật. Do thiếu vắng Luis Gustavo, đội này phải sắp xếp lại trung tuyến và nhất là tổ chức lại hàng công. Cuối cùng, đội tuyển đang mang trên mình hy vọng của 200 triệu người dân Brazil chịu sức ép rất lớn. Trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Đức trên sân vận động Rio chiều nay cũng khó thể đoán trước. Hai láng giềng châu Âu đã nhiều lần đối đầu trong cúp bóng đá thế giới, nhất là trong trận bán kết năm 1982 khi Đức thắng bằng loạt đá phạt đền.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình không lai chuyển được trục Mỹ, Nhật, Hàn. Chủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến viếng thăm 2 ngày tại Seoul trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh-Tokyo căng thẳng. Dù vậy, các kết quả đạt được tại Hàn Quốc được xem là chỉ có giá trị biểu tượng hơn là có thực chất phá vỡ liên minh chiến lược của Mỹ tại Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy biên giới bạn thù tại châu Á không cố định. Quan hệ Trung Quốc-Bắc Triều Tiên từng được lãnh tụ Mao Trạch Đông gọi là thế môi hở răng lạnh trước kẻ thù chung là đế quốc Mỹ và tay sai Nam Triều Tiên. Quyết định của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm Seoul mà không đến Bình Nhưỡng đã làm đảo lộn giáo điều này. Từ ngày lên thay cha, Kim Jong-un vẫn chưa được lãnh đạo Trung Quốc tiếp đón, Bình Nhưỡng bất bình và phản ứng bằng hai loạt tên lửa. Theo phân tích của AFP, Trung Quốc của Tập Cận Bình đã ý thức sự kiên nhẫn của họ không mang lại lợi ích gì với Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng không từ bỏ tham vọng hạt nhân, tiếp tục chạy đua vũ trang và đe dọa mọi nước bị xem là thù địch. Vấn đề là trong ba nước thù địch của Bắc Triều Tiên là Mỹ, Nhật, Hàn thì có một nước được Bắc Kinh xem là đối tượng cần phải chinh phục để phá vỡ trục châu Á Thái Bình Dương của Mỹ. Cho nên Bắc Kinh đã đặt quyền lợi riêng lên trên cái gọi là tình đồng chí, lạnh nhạt với Bình Nhưỡng để hâm nóng quan hệ với Seoul. Biết Hàn Quốc căm hờn chế độ thực dân của Nhật, Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị với Tổng thống Park Geun-hye vào năm tới tổ chức chung 70 năm ngày chiến thắng Nhật Bản 1945-2015. Tại Đại học Quốc gia Seoul, Tập Cận Bình không bỏ lỡ cơ hội lên án Nhật Bản tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược dã man, chống nhân dân Trung Hoa và Hàn Quốc, cũng như chính sách thực dân đối với hai dân tộc này. Tuy nhiên, nếu Seoul trông cậy vào thực tâm của Bắc Triều Tiên để gây sức ép với Bình Nhưỡng, thì Seoul sẽ lầm to. Biết Hàn Quốc muốn Bắc Triều Tiên bỏ vũ khí nguyên tử, Chủ tịch Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng ông tránh lên án đích danh Bắc Triều Tiên. Mục đích sâu xa của Trung Quốc thật ra là để gây chia rẽ Hàn Quốc với Nhật Bản. Mối bất hòa Hàn-Nhật do quá khứ quân phiệt của Tokyo là mối ưu tư lớn nhất của Mỹ. Trong chiến lược an ninh châu Á-Thái Bình Dương, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai đồng minh thân thiết nhất và không thể thiếu của Washington. Ngược lại, như nhận định của giáo sư Lee Sang-hyun, chuyên gia an ninh và quan hệ quốc tế tại Đại học Sejong của Hàn Quốc, thì đối với Trung Quốc, mối xung khắc Nhật-Hàn là cơ hội tốt phải khai thác triệt để. Một mặt, Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng tại bán đảo Triều Tiên. Trước đây chỉ giới hạn ở miền Bắc nghèo đói, bây giờ có cơ hội lan đến phía Nam vĩ tuyến 38 trù phú, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của Trung Quốc. Mặt khác, mục tiêu ngoại giao của Trung Quốc là làm suy yếu liên minh Mỹ-Nhật-Hàn, mà Bắc Kinh xem là do Mỹ lập ra để bao vây Trung Quốc. Cũng theo chuyên gia Lee Sang-yoon, thì Tập Cận Bình không thành công lai chuyển được quan hệ chiến lược trong vùng, nhưng về lâu về dài, tình thế có thể biến chuyển theo chiều hướng cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Bắc Triều Tiên đều lợi dụng thời cơ nhân cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc để thu lợi. Nhật Bản không thiếu lá chủ bài trong trận thế địa chính trị này. Vào lúc Chủ tịch Tập Cận Bình đến Seoul, Tokyo thông báo bỏ bớt cấm vận Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng thừa khôn ngoan sử dụng lá bài Tokyo để phá trục Mỹ-Nhật Hàn. Còn Hàn Quốc thì lợi dụng thị trường Trung Quốc để gia tăng xuất khẩu, nhưng gắn bó với Hoa Kỳ để được an ninh quốc phòng. Nói cách khác, chuyến công du Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc phản ảnh thực tế hiện nay là biên giới bạn thù tại châu Á rất phức tạp và không bất di bất dịch như thời chiến tranh lạnh. Ngay quà cáp đưa đi cũng có thể bị trả lại. Trung Quốc loan báo tặng Hàn Quốc hai con gấu trúc để ghi dấu tình hữu nghị nhân chuyến công du của lãnh đạo Tập Cận Bình. AFP nhắc lại, năm 1994, Hàn Quốc cũng từng nhận được hai gấu trúc của Trung Quốc, nhưng chỉ 4 năm sau, Seoul gửi trả lại Bắc Kinh với lý do phải tiết kiệm ngân sách vì bị khủng hoảng tài chính, không có tiền chăm sóc gấu trúc của Trung Quốc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo tiếp tục loạt bài viết về các tình khúc Latin, RFI nói về nhạc phẩm Guantanamera, bài hát ngợi ca quê hương thông qua hình tượng thôn nữ dân dã. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn, hội nhà báo độc lập tiếng nói của sự thật từ ra đời tại Việt Nam. Nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội từ Sài Gòn, phân tích.
Hôm nay, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, viết tắt theo tiếng Anh là IGVN, đã chính thức ra đời. Hội cho một nhóm nhà báo độc lập khởi xướng. Chủ tịch hội là nhà báo Phạm Chí Dũng, phó chủ tịch thường trực là nhà báo Đinh Mục An Tôn Lê Ngọc Thanh của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, là những cây bút được tổ chức phóng viên không biên giới xếp vào danh sách 100 anh hùng thông tin như Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm nay. FI Việt ngữ đã phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam về sự kiện này. Thân chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập vừa được thành lập. Thưa anh, ngày ra đời của hội lại trùng với ngày Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7. Sự trùng hợp này là ngẫu nhiên hay là có chủ ý?
Nói như nhà thơ Bùi Minh Quốc là phó chủ tịch của IGVN thì đây là một sự ngẫu nhiên thú vị, nhưng mà lại đặc biệt có ý nghĩa. Thông thường là ngày ra đời của một tổ chức phải gắn với một ý nghĩa nào đó, và ý nghĩa đó lại phải sinh ra từ sự kiện càng có tầm thì ý nghĩa càng sâu sắc. Ý nghĩa này lại gắn với bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 vào thời khai sinh ra Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tính chất độc lập của bản tuyên ngôn này lại rất phù hợp với tính cách độc lập của hội các nhà báo tự do. Nếu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hướng đến một sự tách rời hoàn toàn khỏi ý đồ thực dân của nước Anh, thì nhiệm vụ của báo giới độc lập Việt Nam vào lúc này và trong những năm tới cũng không thể khác biệt, tức là không chỉ độc lập với các hội đoàn nhà nước mà còn phải đóng góp cho quốc gia để gìn giữ nền độc lập nước nhà trước họa xâm lăng Trung Quốc.
Thưa anh, tại Việt Nam đã có hội nhà báo tồn tại từ rất lâu rồi, như vậy có nghĩa là hội này đã không làm được nhiệm vụ của mình phải không ạ?
Lẽ dĩ nhiên là không cần phải đề ra thêm một hội đoàn nào khác nếu như là hội nhà báo Việt Nam thể hiện đúng tiếng nói tự do báo chí. Nhưng mà trong rất nhiều trường hợp, hội đoàn nhà nước này đã chỉ phản ánh quyền tự do ngôn luận một chiều theo cung cách bảo thủ giáo điều và lợi ích nhóm của cơ quan tuyên giáo, chứ không phải là nguyện vọng tâm tư và chi phí của đại đa số người viết báo ở Việt Nam. Có rất nhiều vấn nạn đã và đang tồn tại trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, tôn giáo và cả chính trị cần phải được phản biện và thay đổi. Nhưng có thể nói là công luận hầu như không biết đến sự có mặt và càng không biết về sự lên tiếng của Hội Nhà báo Việt Nam. Một trong những cái tiêu điểm mà phủ rộng toàn bộ xã hội là trước bản hiến pháp năm 2013 với tinh thần thụt lùi quá rõ, thì Hội Nhà báo Việt Nam đã làm gì để cải tạo hay là chẳng làm gì cả. Hoặc là một số trường hợp báo chí và nhà báo bị cơ quan an ninh quy kết điều luật 258 về lợi dụng quyền tự do dân chủ, là một điều luật mà đã bị Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia đánh giá là mơ hồ và cần phải hủy bỏ. Gần đây nhất là trường hợp báo Pháp luật và Xã hội bị khởi tố liên quan tới một bài viết về những khuất tất trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, nhưng mà Hội Nhà báo Việt Nam đã tuyệt đối im lặng. Hay có thể hiểu là công cuộc chống tham nhũng sẽ có thể nhào xuống vực thẳm nếu như là toàn bộ báo chí nhà nước bị bịt miệng. Nếu Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động theo cái cách là báo chí trùm mền và thỏa hiệp cao cấp như thế, thì hội đoàn này làm sao có thể đại diện cho hơn 17.000 nhà báo có thể, và cho một con số gấp đôi như thế người viết báo không có thể, hay là bảo vệ cho những nhà báo bị xâm hại được. Và đây chính là cái nguyên do sâu sắc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sinh ra, là nhằm để cải thiện những gì mà thực tế báo chí chưa được cải thiện, hoặc là chẳng có hy vọng gì được cải thiện. Là một tổ chức dân sự độc lập nằm trong hệ thống sau dân sự Việt Nam, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam phải mang tính cách độc lập trong hành động của mình, và đó là lý do vì sao Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam phải đặc biệt độc lập với Hội Nhà báo Việt Nam về quan điểm, nội dung, hoạt động, nhân sự, điều hành và về cả tài chính nữa.
Quan điểm độc lập của ICVN được thể hiện như thế nào ạ?
Nói lên sự thật. Quan điểm đầu tiên là phải nói lên sự thật. Cần thay đổi não trạng khi định nghĩa về các vấn đề chính trị xã hội. Với tư cách là một tổ chức dân sự độc lập, tất nhiên là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam phải giữ được tính cách khách quan và tôn trọng tuyệt đối tinh thần đa nguyên, trong đó có đa nguyên chính trị. Và vì lẽ đó thì tất cả những biểu hiện can thiệp vào hoạt động báo chí bằng lối chỉ đạo và định hướng một chiều, độc đoán đều không phù hợp với đường lối của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sinh ra không phải để chùm chăn mà để phản biện đối với tất cả những chính sách và hành vi bất công của chính quyền, với mục tiêu cuối cùng là làm cho xã hội thanh sạch và dân chủ hơn.
Nhưng mà lâu nay chính quyền Việt Nam vẫn tỏ ra khó chấp nhận, thậm chí chỉ ứng với những tiếng nói phản biện. Có thể họ vẫn cho Hội Nhà báo Độc lập là một tổ chức đối lập thì sao ạ?
Nếu lòng họ không đủ trong sáng và tiến bộ thì hiển nhiên là họ luôn coi chúng tôi là những kẻ đối lập và cần phải bị loại trừ. Như là gần đây trên báo Quân đội Nhân dân lại có một bài viết nhắc lại về việc là cần cảnh giác với các hội đoàn dân sự, trong đó đề cập đến tổ chức Hội Nhà báo Độc lập và đặt lại câu hỏi là không khác trước đây là độc lập hay là đối lập. Tôi cho rằng đó là một câu hỏi vừa bảo thủ vừa ấu trĩ và chẳng thể thuyết phục được nhiều người. Trong bối cảnh là sau gần 40 năm từ năm 1975, hậu quả mà thể chế chính trị một đảng gây ra cho xã hội đã khủng khiếp đến thế nào. Tôi là một nhà báo từng viết phản biện cho nhiều tờ báo như là Việt Nam Net, Thanh Niên Tầm Nhìn, v.v. Tôi biết có đến 90-95% người viết báo hiện nay chẳng thích thú gì với chính sách can dự sự tự do thông tin của các cơ quan tuyên giáo và quản lý báo chí. Và ít nhất là 2/3 trong số họ mang tính phản ứng ngấm ngầm đối với chính sách rào cản tự do thông tin như thế. Tuy nhiên là những người này thì vì nhiều lý do tế nhị là vẫn phải im lặng. Và bây giờ vấn đề là nếu đã sinh ra Hội Nhà báo Độc lập thì chúng tôi sẽ phải cố gắng làm đúng chức năng của xã hội dân sự, nghĩa là cầu thị, tôn trọng đa nguyên và phản biện, tác động nhằm điều chỉnh hoặc thay đổi chính sách. Chính sách và hành vi của nhà nước càng bất công và càng sai lầm thì mức độ phản biện của báo chí độc lập phải càng cao và mức độ thông tin cho cộng đồng quốc tế phải càng lớn. Nhưng mà nếu chính quyền có được những chính sách và hành động gần gũi với lợi ích của xã hội và đại đa số người dân, đặc biệt là người nghèo, thì tại sao những tổ chức dân sự độc lập như là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam lại phải phản đối? Ngược lại, khi đó chúng tôi có thể sẽ đồng thuận với nhà nước và thậm chí trong một chừng mực nào đó còn ủng hộ cả những chính sách có đường lối cải cách và tiến bộ xã hội. Với tinh thần và quan điểm hành xử như vậy của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thì tôi cho là không ai có thể quy chụp chúng tôi là tổ chức đối lập hay là đối kháng chính trị. Vì quy chụp như thế là sẽ trái ngược với lương tâm nhân loại, phản bác tất cả những điều khoản trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết, đồng thời trái luôn với chính hiến pháp của Việt Nam.
Vậy Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ làm thế nào để có tiếng nói phản biện đúng nghĩa?
Muốn có được tiếng nói phản biện thì cần có phương tiện để truyền tải tinh thần và nội dung phản biện. Chúng tôi sẽ xây dựng những diễn đàn cho những người viết báo và kể cả những người không viết báo nhưng quan tâm đến tình cảnh của đất nước và hoạt động thực chất của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Nhưng mà khác với hoạt động trước đây của xã hội dân sự, chủ yếu là diễn ra trên mạng, thì diễn đàn của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ hướng đến tự do ngôn luận và tự do báo chí bằng hình thức offline, có nghĩa là diễn ra ngoài đời. Song song với diễn đàn này thì chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một trang báo được xem là cơ quan ngôn luận của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nhằm truyền tải tinh thần phản biện đến độc giả và chính quyền. Trong mục tiêu kỳ vọng của chúng tôi thì trang báo này trong 10 năm tới sẽ phải cố gắng vươn tới một đẳng cấp quốc tế trong khu vực Đông Nam Á, chẳng hạn như là có thể so sánh với tờ Bangkok Post của Thái Lan hay hơn nữa là tờ Straits Times của Singapore, còn triển vọng nhất thì phải so sánh được với tờ Le Monde của Pháp.
Trong điều lệ hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có một đoạn gây thắc mắc, đó là trong trường hợp vì lý do biến cố hoặc bất khả kháng mà Chủ tịch Hội không thể điều hành thì Phó Chủ tịch Thường trực sẽ đảm nhiệm công tác điều hành hội. Nội dung này cần được hiểu một cách bình thường hay là còn vì lý do tế nhị nào khác?
Đây là phương án được gọi là người thay thế của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam chúng tôi. Vì mọi người đều biết là hình thành một tổ chức về tự do báo chí ở Việt Nam là hoàn toàn không dễ dàng. Chúng tôi nhớ là vào năm 2009, chỉ một tổ chức dân sự cấp câu lạc bộ về báo chí tự do của nhà báo điếu cày Nguyễn Văn Hải, lúc đó gọi là câu lạc bộ nhà báo tự do, mà còn bị chính quyền phép vào tội phản nghịch. thì có thể hiểu vấn đề của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam giờ đây là phức tạp hơn nhiều. Còn hiện nay thì mặc dù tình hình nhân quyền đã khả quan hơn so với thời câu lạc bộ nhà báo tự do, nhưng mà những nhà báo độc lập vẫn luôn phải phòng ngừa tình huống xấu nhất có thể xảy ra, tức là họ sẽ bị chính quyền quy chụp chính trị và bị bắt bớ, cho dù là việc thành lập Hội Nhà báo Độc lập Tự do là hoàn toàn phù hợp với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam tham gia ký kết vào năm 1982 và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã gia nhập thành viên năm 2013 và với chính Hiến pháp Việt Nam. Và nếu cái tình thế xấu xảy ra thì chúng tôi sẽ phải sắp sẵn phương án là người thay thế để duy trì sự tồn tại của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Bởi chúng tôi đều ý thức rất nặng lòng rằng không thể có tự do báo chí nếu không có tự do cá nhân, và ngược lại.
Xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vừa được thành lập, đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế, phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hiệp hội đầu tiên của các nhà báo độc lập Việt Nam ra đời, Trung Quốc bắt 6 ngư dân ở Vịnh Bắc Bộ. Tokyo phản ứng dữ dội ý định Trung Hàn cùng kỷ niệm 70 năm Nhật Bản bại trận. Nhiều lãnh đạo biểu tình ở Hồng Kông bị bắt sau cuộc xuống đường hơn nửa triệu người. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cam kết giải phóng Crimea. Pháp tăng cường an ninh kiểm soát các chuyến bay sang Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình không lây chuyển được trục Mỹ Nhật Hàn. Hội Nhà báo Độc lập, tiếng nói của sự thật, nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội từ Sài Gòn phân tích. Thưa quý vị, sau đây, Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Dĩ nhiên là cục bóng đá thế giới không thể thiếu vắng truyền báo chí Pháp khi mà hôm nay diễn ra trận đấu Pháp-Đức trong vòng tứ kết. Le Figaro ngày càng nhất đăng ảnh hai cầu thủ Pháp bên dưới dòng tựa Pháp-Đức, một trận đấu cho lịch sử. Vụ tai chiến chung quanh cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng vẫn chiếm một số tiết trang đầu. Le Monde thì nhìn thấy cánh hữu rất hoang mang. Le Figaro nêu câu hỏi là có nên cấm các thẩm phán vào công đoàn hay không? Tờ báo giải thích là một số tiếng nói trong phe đối lập Pháp đã nêu vấn đề này sau vụ ông Sarkozy bị câu lưu. Tờ sự châu Á hôm nay cũng khá được theo dõi, xoay quanh Trung Quốc từ chuyến công du Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình cho đến chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc, đến việc Nhật sửa đổi hiến pháp chủ hòa để đương đầu với Trung Quốc. Trong bài xã luận trang nhất với dòng tựa, ở Trung Quốc, Hoàng đế Tập liền ngồi. Báo Le Monde mở đầu với nhận xét là ở Trung Quốc, bác Tập lại ra tay. Được mệnh danh như trong tuyên truyền chính thức, ông Tập đã tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng trong giới rùi nhặng và cả hổ. Nhưng dưới danh nghĩa tốt đẹp này thì ông Tập cũng đang áp đặt quyền lực của ông. Thắng lợi mới đây của ông là một con hổ, tướng Tư Tài Hậu bị khai trừ khỏi đảng. Tờ báo nhắc lại là cho đến lúc ông về hưu cuối năm 2012, vị tướng này còn là phó chủ tịch quân ủy trung ương và chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp quyết định khai trừ ông. Le Monde chờ đợi thông báo tới còn gây chấn động hơn nữa, vì mọi người bàn tán về con hổ sắp tới, Chu Vĩnh Khang, cựu bộ trưởng công an thời ông Hồ Cẩm Đào, một trong 9 vị hoàng đế thành viên bộ chính trị.
Le Monde phân tích là chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đâu chỉ có là chống lại một bệnh ung thư hủy hoại đảng Cộng sản, đe dọa tính chính đáng của đảng này, mà mục tiêu chủ yếu mang tính chất chính trị.
Theo Le Monde, từ khi ông cầm quyền, hoàng tử đỏ Tập Cận Bình đã làm tiêu tan các hy vọng, những mong đợi lúc ban đầu. Nạn nhân của ông không chỉ là thành phần thú cựu trong đảng, mà những người mong đợi quyền tự do được tôn trọng hơn, hay ngành tư pháp độc lập hơn. Đoàn giới lãnh đạo công khai thông báo tài sản cũng bị truy bức, như trường hợp của luật sư Hứa Chí Vĩnh. Le Monde kết luận một cách mỉa mai, trong cuộc chiến chống tham nhũng, ông Tập Cận Bình mà người chị cả và anh rể có một gia sản kết xù, không chấp nhận cho ai cạnh tranh với mình cả.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên bình diện ngoại giao, chuyến viếng thăm Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình tiếp tục được theo dõi vào hôm nay. Báo Le Figaro ở trang quốc tế nêu sự kiện với hàng tựa: Chủ tịch Trung Quốc xem thường Bình Nhưỡng, coi trọng Seoul. Đối với Le Figaro, chuyến đi thăm Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình đánh dấu sự thay đổi ưu tiên của nhân vật số một Trung Quốc.
Tác giả bài báo ghi nhận là trong một vùng mà nhất cử nhất động đều được xem qua kính lúp, biểu tượng dĩ nhiên là không thể bị bỏ sót. Ông Tập Cận Bình là chủ tịch Trung Quốc đầu tiên đến Hàn Quốc trước khi đến người đồng minh duy nhất qua hiệp định là Bắc Triều Tiên. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong ưu tiên của Bắc Kinh, đó là quyền lợi kinh tế ngày quan trọng với Hàn Quốc, đồng thời với một sự mệt mỏi ngày càng cao đối với chế độ khó lường của Kim Jong-un. Cho nên, Kim Jong-un vốn chưa hề có được cuộc gặp mặt riêng với Tập Cận Bình, đã đón chào sự kiện với một loạt bắn hỏa tiễn. Le Figaro nhắc lại, chỉ trong một vài năm, Hàn Quốc đã trở nên đối tác thương mại đứng hàng thứ tư của Trung Quốc. Trao đổi thương mại hai bên năm 2013 lên khoảng 274 tỷ đô la. Ông Tập Cận Bình với nhiều doanh nhân tháp tùng đã hy vọng gặt hái nhiều kết quả trong chuyến đi này. Cả hai bên đều muốn thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch Song Phương. Còn phía Hàn Quốc, mong đợi hàng đầu dĩ nhiên là trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Các vụ thử nghiệm hạt nhân, tên lửa đã làm Hàn Quốc lo ngại và Bắc Kinh bực mình. Theo Le Figaro, Bắc Kinh còn bực mình là Bình Nhưỡng đã không đi theo mô hình cải cách kinh tế mà Trung Quốc đã vẽ ra. Không chỉ riêng trên hồ sơ Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc còn có một mối ưu tư chung nữa là chính sách quốc phòng của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Báo Le Monde cũng theo dõi chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nhận định là ở Seoul, Tập Cận Bình ve vãn một láng giềng gương mẫu, tựa ở trang quốc tế.
Nhắc lại sự kiện Chủ tịch Trung Quốc đến Seoul trong lúc chưa đến Bình Nhưỡng, tờ báo xem đấy là một cuộc cách mạng trong quan hệ giữa Trung Quốc và hai miền Triều Tiên. Quyền lợi kinh tế bây giờ quan trọng hơn là tình hữu nghị bền vững giữa hai nước anh em. Le Monde cũng nhấn mạnh trên sự kiện là nếu ông Tập Cận Bình đã đón tiếp bà Park Geun-hye tháng 6 năm 2013, thì đến giờ chưa thấy nói gì đến một chuyến đi của Kim Jong-un sang Bắc Kinh. Trong mắt của Le Monde, tuần trăng mật giữa Bắc Kinh và Seoul trước hết là kinh tế, nhưng hai bên cũng quan tâm đến vấn đề an ninh, cùng nghi kỵ Nhật Bản. Le Monde nêu lên khái niệm mới về an ninh của ông Tập Cận Bình cho châu Á, dựa trên phát triển và hợp tác. Tờ báo trích đánh giá của một chuyên gia Trung Quốc trên tờ China Daily, quan hệ Bắc Kinh-Seoul do đó trở thành một quan hệ hữu nghị, thành thật, có lợi và tôn trọng lẫn nhau, và sẽ thành một mô hình cho quan hệ trong khu vực. Le Monde cũng trích nhận định của tờ Hoàn Cầu Thời báo, cho là Hàn Quốc là một láng giềng gương mẫu, một cột trụ then chốt của chính sách của Trung Quốc đối với vùng lân cận.
Trong lúc Bắc Kinh và Seoul cùng đố kỵ Tokyo, đặc phái viên Le Monde tại Tokyo nhận thấy Nhật muốn đương đầu với con voi Trung Quốc. Tokyo lo ngại trước sự vươn lên của Bắc Kinh ngay trong khu vực sát cận mình.
Bài báo nêu vật việc chính phủ của ông Abe xét lại điều chỉnh hiến pháp chủ hòa và nguyên nhân là Trung Quốc. Trong khu vực, nhìn ở đâu thì Trung Quốc cũng là yếu tố hàng đầu và mang tính chất quyết định. Và Nhật Bản lần đầu tiên từ 20 năm nay đã tăng ngân sách quốc phòng vào năm 2014 này. Giải thích chính sách hiện nay, một viên chức Nhật cho là không phải Nhật muốn phá vỡ trật tự quốc tế thời hậu chiến, mà là muốn có thể trợ giúp các nước Đông Nam Á muốn cưỡng lại sự tấn công của cường quốc. Cường quốc ở đây được hiểu là Trung Quốc, mà một nhà ngoại giao Đông Nam Á cho là muốn thuần phục châu Á. Một đánh giá mà Tokyo cũng chia sẻ nhưng không chấp nhận. Le Monde trích một chuyên gia Nhật Bản khẳng định là trên bình diện thế giới thì Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ, nhưng ở châu Á, Thái Bình Dương thì Trung Quốc muốn làm cường quốc lãnh đạo, và nếu Hàn Quốc chấp nhận thì ngược lại, Nhật không thể chịu được. Bài báo kết luận, phân tích vừa kể, có lẽ đã được chuyến viếng thăm Seoul của ông Tập Cận Bình chứng minh.
Sức hút của thủ đô Pháp về văn hóa hay thời trang là điều mà không ai chối cãi, nhưng về mặt kinh doanh thì chưa hiển nhiên lắm. Tuy nhiên mới đây, Paris đã tăng tốc qua mặt Singapore và Thượng Hải để lọt vào nhóm ba thành phố đứng đầu thế giới về thu hút doanh nhân. Tin vui này dĩ nhiên đã được báo Pháp phân tích. Nhật báo L'Echo chạy tựa, Paris trở lại nhóm bộ ba dẫn đầu các thành phố lớn trên thế giới, trong lúc Le Figaro trong phụ trường kinh tế xác định Paris hạng ba trong số các đô thị có sức hút.
Nhận định của L'Echo rất lạc quan, vùng Paris đang sáng giá trong mắt các đại tập đoàn thế giới. Sự vươn lên trở lại đó sẽ được hiện thực hóa bằng các khoản đầu tư. Căn cứ vào kết quả cuộc khảo sát thường niên mới nhất theo đơn đặt hàng của Hiệp hội các đại công ty Pháp vùng Paris Île-de-France, tờ báo Pháp cho biết là trong danh sách 2014 của các đô thị lớn hấp dẫn nhất thế giới, Paris đã nhảy được 6 hạng để giành lấy vị trí thứ 3 sau New York, hạng nhì và London hạng nhất. Đây là một bảng xếp hạng nghiêm túc vì dựa vào câu trả lời của 511 lãnh đạo các đại tập đoàn tiêu biểu cho các khu vực kinh tế lớn trên thế giới.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách, tiếp tục loạt bài viết về các tình khúc Latin, RFI nói về nhạc phẩm Guantanamera, bài hát ngợi ca quê hương thông qua hình tượng thôn nữ chân trả.
Trong số các ca khúc nổi tiếng nhất của làng nhạc Cuba, có nhạc phẩm Guantanamera đã nổi tiếng trên thế giới cách đây nửa thế kỷ. Trên băng đĩa, bài hát này thường được phối theo điệu cha-cha, đôi khi là theo điệu son cubano, nhưng đó chủ yếu là những phiên bản ghi âm từ những năm 1960 trở đi. Trong nguyên tác, Guantanamera đã được viết cho thể điệu Guajira, thịnh hành từ vài thập niên trước đó. Nếu phải dịch sát, thì chữ Guajira có nghĩa là thôn nữ, và dòng nhạc này xuất phát từ các vùng miền đông Cuba, gọi là Oriente. Nhiều người cho rằng thể điệu này do nhạc sư Jorge Ackerman sáng chế vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ông sinh năm 1877 và mất năm 1941, và một trong những bài tiêu biểu nhất của ông là ca khúc El Arroyo que Murmura, tiếng suối thì thầm, do ông sáng tác và biểu diễn lần đầu tiên vào năm 1899.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Guantanamera, Guamira,
tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu âm nhạc Eduardo Sanchez de Fuentes, thì nguồn gốc của Guajira thật ra xuất phát từ quần đảo Canarias của Tây Ban Nha, một thể điệu dân ca truyền thống hát trong các kỳ lễ hội thôn làng và chủ yếu được chơi với lựa đàn tây băng cầm gọi là timple, giống như cây đàn guitar nhưng có vóc dáng nhỏ hơn và chỉ có 5 dây thay vì 6 dây. Tại Tây Ban Nha, thể loại guajira sau đó đã cho ra đời điệu rumba flamenca. Nhưng khi du nhập vào Cuba thì guajira đã được định hình về mặt cấu trúc. Thế điều này vì thế trở nên khuôn thước bài bản hơn. Nếu như nhạc phẩm Guantanamera đã ra đời vào năm 1928, nổi tiếng trên khắp thế giới vài thập niên sau đó, thì trước kia đã có nhiều ca khúc được viết cho thể điệu này. Điển hình nhất là nhạc phẩm Me Voy Pa'l Pueblo, Trở Về Làng Quê, mà hầu như người dân Trung Mỹ nào cũng đã nghe qua ít nhất một lần trong đời.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía. Canto como yo trabajo y nunca puedo irme de vacilón. No sé qué pasa con este guajiro, ya no le gusta el guate que llevo. Ahora mismo lo voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía. Trabajando estoy, quiero que sepas que no estoy dispuesta a enterrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero para el pueblo voy echando un pie. La 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 la.
Thế điệu guajira không những khuôn thước trong phong cách mà còn bài bản trong ý tưởng và trong ca từ. Về tốc độ nhịp điệu, guajira nhanh hơn bolero một chút, nhưng lại chậm hơn điệu cha-cha. Về mặt giai điệu thì ca khúc thường mở đầu bằng điệu thứ du dương, rồi trong phần điệp khúc thường chuyển hẳn sang điệu trưởng, một cách để thể hiện cho tâm trạng chuyển buồn thành vui, lưu luyến mà lạc quan, nhung nhớ mà hân hoan. Về mặt ca từ thì lời bài hát lúc nào cũng phải có đúng 10 âm tiết, decima trong tiếng Tây Ban Nha, decasilab trong tiếng Pháp. Nếu viết theo tiếng Việt thì đó là một bài ca hay là một bài thơ 10 chữ. Về mặt ý tứ, bài hát thường nói về tình cảm của con người, thường là bình dị, chân phương đối với thôn làng quê hương, đối với cuộc sống yêu thương. Riêng trong nhạc phẩm Guantanamera thì cái tính chất bình dị chân phương ấy đã được thể hiện ngay từ những câu hát mở đầu mà ta có thể hiểu như sau. Tôi là một người chân thành, sinh ra dưới rặng dừa xanh, cất lên tiếng hát tâm hồn trước khi vĩnh biệt hoàng hôn.
Soy un hombre sincero, Guantanamera, sí, señor.
donde crecen las palmas.
Guantanamera como yo.
Yo soy un hombre sincero.
Guantanamera.
De donde crece la palma.
Guantanamera.
Y antes de morir me quiero echar mis besos de alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Bésame y bésame mucho,
como si fuera esta noche la última.
Quererte y perderte después. Bésame,
bésame,
bésame mucho.
Bésame, bésame mucho.
Salí de La Habana, válgame Dios. Nadie me ha visto salir si no fui yo.
Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona.
Ay, chinita, que sí.
Ay, chinita, que sí.
Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
Một tiếng hát cất lên từ đáy linh hồn, như thể ngày mai phải từ giã ngoài đời. Mỗi vần thơ nhuộm sắc xanh của bóng thủy dương, rực đỏ ánh lửa của chiều tà, có cả ẩn dụ và nhân cách hóa, và đằng sau hình bóng của người thôn nữ mặn mà hiện lên vẻ đẹp hầu như lý tưởng của đất nước, của quê nhà. Bài hát này được cho là của tác giả José Fernández Díaz, nhưng theo một số nhà nghiên cứu, giai điệu của bài hát này là do Herminio Garcia Wilson sáng tác. Ca từ nguyên tác nói về tình yêu lứa đôi chứ không phải là tình quê hương, như theo ý bài thơ Versos Sencillos của José Martí. Cuộc tranh cãi đã kéo dài trong hơn nửa thế kỷ, và mãi đến năm 1993 thì Tòa án Tối cao Cuba mới ra phán quyết cho rằng José Fernández Díaz là tác giả duy nhất của nhạc phẩm Guantanamera.
Guantanamera,
Dù tác giả là ai đi chăng nữa, thì bản nhạc Guantanamera đã trở nên quen thuộc trên khắp thế giới từ những năm 1960 trở đi, sau khi Alfredo Valdez ghi âm một phiên bản chuyên ngữ tại thành phố New York, mở đường cho hàng loạt nghệ sĩ khác ghi âm bài này trong rất nhiều thứ tiếng. Theo ghi nhận của nhạc trưởng Alejandro Ribeiro, thì những phiên bản sau này của bài hát không còn được phối theo điệu dân ca truyền thống. Nhạc sĩ José Guillermo Quesada là người đầu tiên đã dùng bộ đàn guitar để thay thế hẳn cho loại đàn timple, và xa hơn nữa, ông đã hòa quyện phối hợp hai thể điệu Guajira và Son Cubano thành một điệu biến tấu duy nhất, gọi ngắn gọn là Guarison. Bản nhạc Guantanamera tính đến nay đã có đến cả ngàn phiên bản. Lời bài hát đã được sửa đổi nhiều lần, đôi khi là để phục vụ mục đích tuyên truyền. Nhưng theo nhà nghiên cứu Eduardo Sanchez de Fuentes, thì nguyên tác bài ca hẳn chắc không phải là một bài ca cách mạng. Một khi được chuyển thể phối hợp với các thể điệu khác như Son Cubano hay Cha-Cha, thì Guajira mất đi phần nào cái tính chất chân phương của làn điệu dân ca, để trở nên lộng lẫy, kiêu sa. Mất cái này được cái khác, các bản nhạc chinh phục được thêm nhiều tầng lớp về thế hệ thính giả. Khi được phổ biến rộng rãi qua làn sóng phát thanh, trên làn sóng truyền hình hay tại các vũ trường xa hoa. Trong các vũ điệu phòng trà, Guarison mất đi tính chất mộc mạc chân giả, nhưng vẫn giữ được nguyên nét tha thiết thật thà.
C'était un homme des routes, c'était un frère sans doute. Il n'avait ni lien ni place, et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa ville. Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera, ma ville Guantanamera.
Soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Guantanamera, Brasil, Guantanamera, Guantanamera, Brasil, Guantanamera.
Il me reste toute la terre, mais je n'en demandais pas autant. Quand j'ai passé la frontière, il n'y avait plus rien devant. J'allais d'escale en escale, loin de ma terre natale.
Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera, ma ville Guantanamera.
Thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần tin tức thời sự. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vy biên soạn, sau đó là tạp chí cải lương cho Lê Phước phụ trách, nói về nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân tổ chức đơn ca tài tử tại Paris. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
RFI, les voix du monde.